Mục B. Môn Tịnh Độ với vấn đề sanh tử. Tiết 4. Niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Như trên đã nói, ở các xứ thuộc Bắc Phương Phật giáo, người niệm danh hiệu Phật A-di-đà chiếm phần tối đa. Riêng tại Việt Nam, trong hàng Tăng, Tín, chẳng những có nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật, mà một vài giáo phái tuy không phải đạo Phật nhưng họ cũng niệm hồng danh Đức Giáo Chủ ở Tây Phương. Song xét ra, số người niệm Phật tuy nhiều mà kẻ không rõ mục đích của sự trì niệm cũng chẳng ít. Vì vậy, sự niệm Phật của họ không hợp với bản ý của Đức Thế Tôn. Thử kiểm điểm lại, ta sẽ thấy có những vị đi chùa thấy người niệm Phật cũng bắt chước niệm theo, hoàn toàn không chủ định. Hành động này tuy cũng gieo căn lành phước đức về sau, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị niệm Phật nguyện cho tiêu tai khỏi nạn, cầu gia đình khỏe mạnh bình yên, việc sinh hoạt càng ngày thêm thạnh vượng. Nguyện cầu như thế cũng tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những vị đời sống gặp nhiều cảnh không vừa ý, sinh nổi u buồn phận chí. Niệm Phật cầu cho mình hiện tại và kiếp sau không còn gặp cảnh ấy nữa, sẽ được xinh đẹp vinh quang, mọi việc đều thuận lợi như ý. Cầu như thế cố nhiên vẫn tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Có những gì cảm thấy cuộc sống trần gian không điều chi hứng thú, dù cho sang vào quyền thế cũng còn nhiều lo lắng khổ tâm. Họ hy vọng dùng công đức niệm Phật để kiếp sau được sanh lên cõi trời, sống lâu nhàn vui tự tại. Cầu như thế cũng là điều tốt, nhưng không hợp với bản ý của Phật. Lại có những gì nghĩ mình tội chướng đã nhiều, trong một kiếp này dễ gì giải thoát, nên niệm Phật cầu cho kiếp sau chuyển nữ thành nam, xuất gia tu hành, làm bậc cao tăng ngộ đạo. Cầu như thế có thể gọi là xuất cách, nhưng còn thiếu trí huệ và đức tin, cũng không hợp với bản ý của Phật.
Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Đức Phật? Con nhận từng câu. Vậy niệm Phật thế nào? Tức là trang 20 đoạn cuối cùng.
Vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Đức Thế Tôn thấy rõ pháp hữu vi đều vô thường, tất cả chúng sanh vẫn sẵn đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do bởi mê bản tâm nên tạo ra nghiệp quật, mãi chịu sống chết luân hồi. Dù cho được sanh lên cõi trời, khi hưởng hết phước rồi cũng bị sa đọa. Vì thế, bản ý của Đức Thế Tôn muốn cho chúng sanh do nơi pháp môn niệm Phật sớm thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi.
Vô thường đó là một nghĩa, rồi chúng sanh sẵn đủ đức tướng trí tuệ Như Lai đó là hai nghĩa. Của gia nghiệp vì mê, đã mê hoặc thì rồi cứ tạo ra nghiệp, mà đã tạo nghiệp thì cảm cái quả báo, chịu sống chết, nghĩa là sanh ra rồi lại chết đi ở trong cái sáu nẻo luân hồi. Thế mà đã ở trong cái sáu nẻo luân hồi này thì Đức Thế Tôn ngài đã dạy rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Bây giờ đã có cái thân hữu vi ở trong các luân hồi, liệu có được sống lâu không? Đấy, thế cho nên ở trong cái vòng luân hồi thì địa ngục ngã quỷ bằng sanh là rất khổ đã đành. Dù có được ở cõi trời cõi người mà hưởng chút phước báo, nhưng mà nó cũng mong manh, rồi nó cũng hết, thì rồi lại cũng lại rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên nó, ở trên có vừa nói, đã ở trong vòng luân hồi thì chẳng sớm thì muộn, chung quy vẫn cứ rơi vào ba cái đường ác đạo này. Cái câu hỏi, vậy niệm Phật thế nào mới hợp với bản ý của Phật? Thế thì con giả nhờ làm sao? Cầu vãng sanh về cõi Phật, mà cầu vãng sanh về cõi Phật ấy là cốt để sớm thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi. Niệm Phật hợp với bản ý của Phật, tức là phải cầu thoát ra khỏi luân hồi.
Chư Phật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp đã từng quân tu phước huệ. Nếu kẻ nào xưng niệm hồng danh của Như Lai sẽ được vô lượng vô biên công đức. Lại Đức A Di Đà Thế Tôn đã lập thề: nếu chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài cầu về Cực Lạc, kẻ ấy khi mạng chung sẽ được tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương, chứng lên ngôi bất thối chuyển. Đem công đức vô lượng của sự niệm Phật mong cầu những phước lợi nhỏ nhen ở cõi người, cõi trời mà không cầu giảng sanh giải thoát, có khác chi trẻ thơ đem hạt châu mani vô giá đổi lấy viên kẹo để ăn. Như thế thật là phí uổng, không xứng đáng chút nào.
Bất thoái này tức là cái vị này là coi như bảo đảm không có lùi nữa, thoái lui nữa, bảo đảm chỉ có đi lên mà thôi. Cái vị này mệnh chung vãng sanh Tây Phương, chứng ngôi bất thoái. Ngôi bất thoái là cái ngôi vị không còn lui sụt nữa, từ nay chỉ có đi lên, không có đi xuống nữa. Thế một khi sang đến Tây Phương thì bất thoái là tại sao nhỉ? Bên ấy đủ hoàn cảnh, sống chung với toàn các thánh hiền, cho nên được huân ước. Vì vậy cho nên dù mình có đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là có những cái nghiệp nó ngủ ở trong tạng thức, thì nó cũng không có duyên mà nó khởi lên, rồi dần dần nó mòn và nó tan đi. Bởi vì tất cả những cái tham sân si của chúng ta mà, thì Đức Phật đã gọi là tập. Thế nào gọi là tập nhỉ? Vì chi? Thực ra ở bụng mẹ ra đâu có ai biết hút thuốc. Thế nhưng mà cứ thấy người ta làm rồi mình bắt chiếc. Mà mình bắt chiếc một thời gian nữa là mình mắc nghiện. Thế là rồi thành là coi như là cái cố tật của mình. Cho nên những tham sân si nó cũng thế, do cái sự huân tập mà thành ở chúng ta bây giờ gần cứ bảo là tánh tôi nóng lắm, đó là sai. Cứ nhận cái huân tập hư vọng lại nhận là mình. Cho nên bây giờ học Phật, các vị mà dù có lỡ có tập những cái tham, cái sân, cái si, nhưng một khi sang bên Cực Lạc ở với các chư Phật Bồ Tát thánh hiền thì nó không có cái duyên nào để những cái ấy nó bật ra, để những cái ấy nó thêm nặng, mà lại cứ hàng ngày nghe pháp, nghe giảng, nghe dạy thì nó tỉnh ra. Thế cho nên những cái mình đã tập dần dần nó sẽ tan đi. Cũng như những người lỡ tập hút thuốc, bây giờ biết là nguy hại mà quyết bỏ thì lần lần nó cũng hết, bởi vì nó không phải là thật, nó không phải là một sự thật của mình, mà nó chỉ do mình đã huân tập cái mà mình không có. Bây giờ mình lỡ mình đa mang thì bây giờ chỉ việc buông ra là nó hết. Thế cho nên những vị đã sang đến Cực Lạc thì bảo đảm được bất thoái, nghĩa là không có còn lui về cái phàm phu nữa.
Lại nguyện lực của Phật rất lớn, người nào nghiệp chướng dù nặng mà chí tâm niệm Phật ngay một đời này cũng được tiếp dẫn giảng sanh. Cầu đời sau làm cao tăng ngộ đạo mà thiếu trí huệ và đức tin, làm sao bảo đảm bằng hiện đời sanh về Tây Phương thành bậc Bồ Tát ở ngôi bất thối chuyển? Cho nên bản ý của Đức Thế Tôn là muốn cho chúng sanh niệm Phật để thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi, và sự giải thoát ấy là có thể thực hiện ngay trong một kiếp.
Cứ lo sợ rằng mình nặng nghiệp, e rằng không được vãng sanh thì không nên nghĩ như thế. Chính bởi vì mình nặng nghiệp cho nên mình phải niệm Phật. Mà đây theo lời các cổ đức dạy thì bởi vì mình niệm Phật mình sẽ tiêu được cái nghiệp nặng ấy đi. Coi như Phật hứa cho chúng ta, Phật bảo đảm cho chúng ta, cho nên đừng quản ngại. Nếu có lỗi lầm chỉ cần sám hối mà một lòng niệm Phật thì cái nghiệp dần dần nó sẽ tan. Mình làm cao tăng, làm bậc ngộ đạo thì cái này rất hay và rất quý, nhưng mà kiếp sau theo như chúng ta học ở trong sống chết bình an những các vị cầu kiếp sau trở lại Phật làm người để làm cao tăng ngộ đạo, để độ cho những loài người, thì cái nguyện thực là hay và thực là quý. Thế nhưng mà số đông trong cái lúc vào bào thai, vì cái nghiệp báo những tội từ nhiều kiếp, số đông vào bào thai lại không phải là bào thai và bào thai con người, mà nhiều khi lạc vào thai trâu bụng ngựa. Thế cho nên rằng cái sự được như ý nó khó khăn. Mà dù có được làm người chăng nữa, để sinh vào cái thời nhiều tai nạn, ít Phật pháp, thì liệu có gặp thầy hay bạn hiền để tu nữa không? Bởi vì một khi đã lạc vào cái bào thai, bào thai tức là vào cái tử cung của bà mẹ, hút những cái loại máu tanh đó để kết làm da, làm thịt, làm xương. Thì trong kinh nói minh bạch là cái thân cách ấm như thế sẽ mê hết, không còn nhớ gì đến kiếp trước nữa. Các cụ nói một cách nôm na rằng vào cái lúc mà đi đầu thai thì quỷ nó cho ăn cháo lú. Đấy, quỷ tức là cái nghiệp dâm dục, cháo lú tức là cái thứ máu tanh ở trong tử cung mẹ. Thế một khi đã hút những cái ấy làm chất ăn để tết làm da, làm thịt, làm xương, thì hoàn toàn quên, mê hắc, không còn nhớ đến kiếp trước. Thế thì cái nguyện làm cao tăng ngộ đạo kiếp trước lúc bây giờ đã quên mất rồi. Vào đến cái tử cung mà uống cái máu ấy làm da thịt, quên hết cả huyện cũ, thì bảo đảm một khi đã sang đến bên cực lạc thì cái giải thoát ấy là chỉ trong một kiếp. Nghĩa là một cái khi mà sang đến bên cực lạc thì ngay một cái đời là có thể chứng quả thành, bởi vì cái tuổi thọ ở bên đó lâu lắm, không phải như tuổi thọ của mình ở đây. Ở bên đấy cứ việc tu cho đến bao giờ thành Phật thì thôi, muốn bao nhiêu kiếp cũng được. Chứ nó không như là của chúng mình ở đây, cái tuổi thọ nó hạn chế. Mà các vị ở bên ấy thì lại không hạn chế cái tuổi thọ. Thế cho nên bên ấy, bên chỉ sợ không được về tới cực lạc. Chứ đã về tới nơi thì yên, thì thôi, không còn nói chuyện sanh tử nữa. Một lần sanh về cực lạc là thôi đấy, không có còn cái chuyện mà chết, có sanh nhưng mà không có tử.
Nhưng tại sao chúng ta cần phải thoát vòng sống chết luân hồi? Đó là vì ở trong nẻo luân hồi, chúng ta xác thật đã chịu nhiều nỗi thống khổ lớn lao. Nếu người học Phật mà không để tâm như thật quán sát nỗi thống khổ ấy, thì dù học Phật cũng không được kết quả tốt, bởi không có tâm lo sợ cầu thoát ly. Kinh nói, nếu tâm lo sợ khó sanh, tất lòng thành khó phát. Đức Thế Tôn khi xưa thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho 5 người nhóm ông Kiều Trần Như, trước tiên đã nói về khổ đế, vẫn không ngoài ý này. Vậy chúng ta thử y theo thuyết khổ đế của Đức Phật đã chỉ dạy mà quán sát nỗi thống khổ của kiếp người. Như thế ta sẽ có được một quan niệm rõ hơn tại sao mình lại cần phải mau chóng thoát vòng luân hồi sinh tử.
Vậy chúng ta bây giờ chị em cứ thử so sánh đi. Một đằng ở về trở lại cõi ta bà, mà nói thí dụ đại phúc đức mà được làm người, bởi vì chúng ta vẫn học, các tổ vẫn dạy, ở trong cái vòng luân hồi địa ngục là khổ lắm rồi, chả ai ước mong. Làm loài bằng xanh mê muội tối tăm, những cái khổ của con trâu, con bò, con lừa, con ngựa, con gà, con vịt, đấy, những cái khổ nó phơi trước mắt chúng mình trông thấy, chả có ai ước cái đời sống ấy làm gì. Còn làm ma làm quỷ, gọi làm quỷ thần, tức là làm ma làm quỷ, thì cái đời sống của các vị quỷ thần mắt chúng mình không trông thấy, nhưng mà trong kinh nói cũng nhiều, đã gọi là quỷ thần không thể bình an được, sống cứ bao nhiêu cái tai nạn, cái khổ não. Thế bây giờ còn chỉ có cõi trời gọi là sung sướng. Thì các tổ cũng nhắc đi nhắc lại chúng ta là cõi trời là cái cõi gây mê, mắt nhìn những cái cảnh quá đẹp, quá hấp dẫn, cái tai nghe những cái điệu nhạc lâm ly, toàn thân xúc chạm những cái cảnh. Thế cho nên cả sáu căn nó gây mê suốt ngày, nó quá hấp dẫn. Thế thì như thế nói chuyện giác mới tỉnh mới ngộ đạo là cái chuyện khó khăn quá đi rồi. Chỉ có hy vọng ở trong loài người là có khả năng ngộ đạo, có khả năng tu hành. Mà trong loài người chúng ta thì quý vị thử so sánh xem cái chuyện chúng ta vào bào thai với ở bên cực lạc người ta vào bào thai, hai cái bào thai nó khác nhau thế nào. Ở bên này bào thai tức là cái túi gọi là cái tử cung của bạn người nữ, một cái túi bằng da đựng toàn những máu tanh. Cái thân mà vào cái bào thai thì phải ở trong cái túi đó 9 tháng 10 ngày, bật rứt hết cả những cái tiếp xúc với ánh sáng, với sự giác tỉnh. Như thế trong 9 tháng 10 ngày mê ngất lịm ở trong cái đám đó, thì liệu có còn trí tuệ nào mà khai được không? Ở trong cái túi máu tanh ấy, xung quanh ấy là một vòng ruột đựng toàn phân thối, rồi kèm thêm một cái túi đựng nước tiểu thật khai. Và tất cả những các cái vật ấy phải ướp một cái thứ nước nhớt, nó thật là khắm. Cái tanh, cái thối, cái khắm, cái khai, không còn cái gì mà tệ hơn nữa, thì dồn cả vào một cái chỗ đó để mà chúng ta bắt đầu có cái thân, cầu một cái thân cao tăng ngộ đạo. Mà cầu ở cái chỗ ấy liệu có ăn thua không? Mà ngay Đức Phật đã tuyên bố là vào cái bào thai chịu cái thân cách ấm thì Bồ Tát cũng phải quên hết những các cái ý nguyện trước, huống chi là con người, huống chi mình hoàn toàn còn là kẻ phàm phu. Đã phàm phu mà lại còn chui vào cái chỗ ấy, mà không phải một ngày hai ngày mà 9 tháng 10 ngày. Mà đến lúc ra đó, theo cái sản môn đi ra, ở trong máu me đi ra, thì cái thân mờ mịt, hoàn toàn không biết gì cả. Cái miệng chỉ biết khóc, bởi vì khổ quá, mà không biết nói, không biết gì khác, không có cách nào hơn đó. Có tay cũng như cụt, chẳng làm được việc gì. Có chân mà cũng như què, không đi được, cứ nằm đấy mà khóc, mà dậy, mà đi phân đi tiểu để cho nhọc nhằn cho mẹ cha. Thế đó là cái lối sanh sản của chúng ta. Thì quý vị thử nghĩ, mong lòng cao tăng ngộ đạo với cái hoàn cảnh ấy, ngay cái lúc ấy chui uống cái loại máu ấy, mà kết làm da làm thịt làm xương, cái bộ óc cái trái tim toàn bằng cái loại máu ấy, thì liệu có dễ thành cao tăng ngộ đạo không? Huống chi là đến khi ra đời lại vào cái thời không có Phật, không có Pháp, không có Tăng, nghĩa là các bậc Tăng xuất thế coi như là gần như không có. Chỉ có, nếu có còn thì khô đông chỉ có gặp được phàm phu Tăng. Liệu có dễ không? Cho nên chúng ta nhìn khắp chung quanh hiện tại bây giờ, ở chung quanh chúng ta, tìm khắp trái đất này được mấy bậc cao tăng ngộ đạo? Dù có cũng chỉ là tương đối, chứ còn người chứng quả gần như không có. Sinh sống, cái sinh ra ở cái cõi thế gian này, nhưng mà còn vãng sanh về cực lạc thì sẽ cái nhân duyên mà sinh ra ở cõi cực lạc thì thế nào? Ở hoa sen, cái hoa sen ấy toàn là ánh sáng, mà cái mùi thơm, cái thơm của cái hoa sen là cái thứ thơm vi diệu, cái thơm khác phàm, mà cái hoa toàn là ánh sáng. Mà cái hoa ấy thì ở cái ao gọi là bát công đức, cái nước ao thơm ngọt, mát, uống vào thì hết phiền não, hết các cái báo chướng, hết những cái khổ nạn, không còn cái đói, cái khát, các thứ bệnh hoạn của thế gian. Dùng cái nước thì coi như hết cả. Thế thì ở trong ánh sáng mà đi ra. Thế cho nên cái hoa, cái bản chất của cái bào thai nó đã thơm quý như vậy, cho nên cái thân mà ở đấy sanh ra thì đồng một cái bản chất ấy, cũng như là cái thân mà ở tử cung của mẹ ra thì đồng một cái bản chất với máu tanh. Thì đây của người ta thân ở ánh sáng đi ra, cho nên cái thân toàn bằng ánh sáng. Cái thân bằng ánh sáng cho nên không có cái chuyện sanh già bệnh chết. Thế coi như là lọt sang đến bên ấy thì đã hết được cái khổ của cái chữ hai cái chữ sanh và tử. Bây giờ chỉ còn có một việc tu và học và tiến lên những các phẩm vị thôi. Thế cho nên Phật tổ khuyên chúng ta so sánh hai cái việc sinh ra ấy mà chúng ta cố gắng. Là một đời ở bên cực lạc. Cái chữ kiếp thì tức là một đời sống. Bên cực lạc không có chuyện chết, cho nên cứ sống hoài cho đến bao giờ thành Phật thì thôi.